This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và ngay bây giờ, như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Ngô Tiến Dũng. Hello Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Khỏe Tiến Dũng mà lạnh teo người.
Lạnh teo. thật sự ra quý vị, anh Dũng Nghiêm cũng biết rằng mình ở tiểu bang Texas thì cái mùa đông nó không có như tàn khốc mà những vùng đông bắc ấy, thì bây giờ họ là tuyết rồi đóng băng rồi tùm lum hết. Và nay mình lạnh lạnh sơ sơ thì mình nhưng mà Dũng lại thích cái mùa thu ở Texas. That's the mùa thu quá đẹp luôn. Ở miền đông bắc thì cái cây cảnh nó quá đẹp nhưng mà nói với cái thời tiết thì rất là khắc nghiệt, nó lạnh lắm. Vì Dũng đã bỏ thì cái xứ lạnh đi qua đây rồi, quý vị. Phải không? Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường khoán xuống rất là tệ nha. Tất cả đều số màu đỏ. Thì chúng ta cũng biết lý do tại sao rồi đúng không? Ngày hôm qua nó xuống và hôm nay nó tiếp tục xuống nữa. Bởi vì những cái report từ những cái cục những cái bộ thương mại rồi những cái từ cái bộ lao động nó không có nằm trong cái quỹ đạo của cục dự trữ liên bang. Tức là họ quyết định để làm một cách gọi là lên lãi suất để kìm hãm lại lạm phát, kéo từ 10-mấy% xuống còn 2%. Đây là cái điều mà phải nói rằng thật sự rất là khó. Và họ đã làm, nhưng mà những report đưa ra nó trái ngược hết. Như điều giải thích quý vị rất là nhiều. Đúng ra nếu mà họ làm mạnh lên như vậy đó thì cái thất nghiệp phải tăng lên chứ đúng không? Mà thất nghiệp không tăng lên mà thậm chí cái employment nó lại giảm nữa. Tức là cái số người thất nghiệp nó lại giảm nữa, là làm cho người ta nói what the world is going on? Sao chuyện gì kỳ vậy? Bởi vì thế thị trường chứng khoán sáng hôm nay rất là tệ nha. Riêng về Dow Jones sáng hôm nay giảm đến 433 điểm, mà theo các nhà kinh tế gia thì nó là khoảng 300 điểm, nhưng tôi nghĩ là từ đến chiều có thể con số này sẽ lên tiếp tục cao nữa. 32.768 điểm, và Nasdaq thì giảm được 127 điểm, 10.683 điểm, S&P 500 giảm 55 điểm, 3.839 điểm. Hiện tại bây giờ thì một thùng dầu thô giảm 2.05 xu, 74.06 xu trong thùng dầu thô, vàng lên 13.30 xu, 1.801.10 xu cho một ao vàng. Sáng nay lãi suất 15 năm và 30 năm giống nhau, 5.91 và 6.52. Vàng thì mua vào 66.100.000 đồng cho một lượng, bán là 66.990.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên là bản tin buồn cho Goldman Sachs. Goldman Sachs sáng ngày hôm nay thì họ cho biết rằng họ sẽ lay off khoảng 4.000 nhân viên, để tổng số 49.000 nhân viên là khoảng 8%. Cái lý do đơn giản vì cái profit của họ nó không như là trong đợi, kính thưa quý vị. Nó không có meet cái profit nó không có dùng đánh thức vị rất nhiều lần. Tức là một cái hãng nào, một cái công ty nào đó mà cái lợi nhuận của họ bởi vì những cái board director hay là những cái cổ đông đó đã đưa ra, hey, bây giờ tổng số đầu tư chúng tôi bỏ vào là 1 triệu, chúng tôi muốn mỗi năm chúng tôi có 10% là 100.000. Nếu mà không đạt được 10% đó thì một là cái người lãnh đạo phải đi rớt ghế, tức là cái người CEO phải bỏ ghế đó nhiều như người khác làm vì anh làm tệ quá. Hai là phải làm cách nào đó, không cần biết, giảm chi tiêu, cắt nhân viên, whatever, miễn sao mà kéo lại được 1.100.000 trong mỗi năm. Đó là cái tình trạng của Goldman Sachs. Mà không phải riêng về Goldman Sachs, không, tôi cũng cho biết là những cái công ty nào mà nói về finance rất là tệ trong những ngày tháng từ đầu năm cho đến nay luôn. Rất là tệ, lý do việc nhà cửa với nhà băng sống về loan, chúng ta không mượn, nhà băng sống chỉ có nợ. Chúng ta nhà băng sống là nhờ con nợ, mà con nợ không mượn nợ thì nhà băng sẽ chết. Và Goldman Sachs là một trong những cái financial company như vậy, thì thực sự ra một trong những công ty đã bắt đầu ảnh hưởng, nên trong tương lai sẽ có nhiều trường hợp giống như vậy nữa. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến student loan. Quý vị nào mà con em mà nhận được cái email của về Bộ Giáo dục, Bộ Giáo dục đúng rồi, gửi một cái thư đến nói rằng your student loan debt relief plan application has been approved. Thực sự là sai, tức là nói là cái nợ cái đơn xin xóa nợ của bạn đã được phê chuẩn. Tôi cũng tạm dịch là như vậy nha. Cái là họ nói là họ bị mistake, họ gửi ra thôi, 9 triệu người đã nhận được. Thật sự ra cái chương trình này đó đã được tòa án tối cao Pháp viện đang coi và xem xét, nên nó chưa có cái gì ngã ngũ về yes or no hết. Nên con em mình có thể tạm không trả tiền, nó gọi là propose, tạm ngưng cho đến năm sau, tháng 6, tháng 7 gì thì cũng quên rồi, nhưng mà tạm ngưng không trả thôi. Nhưng mà cái xóa thì chưa có nha, nên nhận lỡ nhận cái email này thì coi như là không có chuyện gì xảy ra. Nó gọi là Education Department, họ đưa ra 9 triệu người. Thì Dũng hy vọng là trong đó có một vài người Việt Nam thôi chứ không có nhiều quá. Thì các em thấy là tưởng là mình được xóa nợ rồi thì không trả nợ thì không đúng nha, nên chúng ta cứ bỏ đi. Bài tin kế tiếp thì có liên quan đến Twitter. Twitter ngày hôm qua dậy sóng cái việc nhiều email, nhiều cái cú điện thoại gọi đến Twitter yêu cầu giải thích lý do vì anh chàng Elon Musk, tức là anh chàng new CEO của Twitter, đã yêu cầu Twitter, hay là không yêu cầu mà cấm luôn, ban luôn, tức là nó gọi là suspend, tức là không cho những cái cơ quan truyền thông đi vào cái sân chơi của mình, là đi vào Twitter nữa. Giống như trước khi mà cái bầu cử trên năm ngoái, năm kia đó, là 2 năm trước đó, thì họ cấm cửa lung tung. Ông cựu tổng thống là Donald Trump cũng bị cấm bên Facebook, cấm bên suspend bên Twitter, vân vân. Thì kỳ này anh chàng Elon Musk sẽ làm giống như vậy. Có những người cho rằng không có thực tế khi mà làm truyền thông, tức là gọi là fake news đó, vì như là Donnie Sullivan làm cho CNN nè, bị cấm cửa. New York Times thì có người Ryan Mack bị cấm cửa. Rồi True Hartwell ở bên Washington Post bị cấm cửa, nhiều nữa. Ngay cả MSNBC cũng có một vài là kid cũng bị cấm cửa. Mà cái nhiều cái điện thoại email gọi vào nói là explanation, vì khi anh nói rằng tự do ngôn luận mà sao anh cấm như vậy. Đến ngày hôm nay thì chúng ta chưa thấy anh chàng Elon Musk này có một cái lời giải thích nào rõ ràng. Nhưng mà chúng ta thấy rằng, theo tôi nghĩ rằng, sân chơi của tôi muốn cho anh vô, tôi cho không vô thôi, với chuyện gì của tôi, tại vì hồi đó anh cũng vậy thôi, anh cũng cấm cửa người này người kia. Nên cái chuyện đó hiện tại giờ chưa ở ngủ nào, nhưng mà chưa thấy rằng cái Twitter này đã sử dụng không biết như thế nào, nhưng mà rất may là những cái cơ quan công ty lớn đó, những công ty lớn như là Apple hay là Amazon tiếp tục xài contract của Twitter, cái gì cũng mừng cho cái anh chàng Elon Musk này. Và thì cái tiếp thì có bản tin này cũng khá là thú vị, tức là gần phân nửa những người thanh thiếu niên tuổi 19, từ 18 đến 29 đó, đã có chiều hướng, tức là gần nha, là 48%. Cái bản tin này hoàn toàn chính xác, bởi vì nó release, cái data nó release bởi vì Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ. Những người này đã quay trở lại ở với cha mẹ của mình sau khi mà trả tiền rent high, tiền grocery nó cao, rồi ngay cả tiền điện, tiền nước, tiền ga quá cao, tới nỗi mà không có dư nữa, sợ quá, trở về nhà sống với cha mẹ. Và Tí Dũng nghĩ rằng quý vị đang nghe bản tin này thì con em mình có một số cũng đã trở về với mình, đúng không? Tại vì trả tiền xe, tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền này, cuối cùng không có dư gì hết á. Nó rất là gọi là thắt lưng buộc bụng. Và số thanh thiếu niên này đã trở về và sống với cha mẹ. Nhưng, bản tin này quý vị nên để ý nha. Nhưng, có một điều như thế này. Nó ở về với cha mẹ rồi nó dư một khối tiền lớn, tại vì không trả tiền điện, tiền nước, tiền xe, tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền nhà, tùm lum hết. Nó dư thì tụi trẻ mà nó dư tiền làm gì? Rồi nó mua những cái high-end brand. Nó mua nào là đồ Adidas, rồi hiệu brand name dài, áo quần phải là hiệu, rồi mua đồ phone sẽ đổi liên tục, rồi vân vân, mua rất nhiều quần áo sang trọng. Coi như không dư tiền luôn. Cái điều này thấy rằng mình thấy nó hơi bất công, đúng không? Hơi bất công. Ở ngoài kia thì trả cho người ta mà về nhà không trả cho gia đình, mà bỏ tiền ra mua những cái xa xí như vậy, không biết để dành. Nên Dũng thấy nếu cái bản tin này mà đã apply cho quý vị nào mà đang có con em ở nhà mình đó, thì nên apply cái như thế này. 4 trong 10 người, theo cái report của Cục Thống kê Dân số nha, rồi cái Product Management cũng nói rằng 4 trong 10 người thanh thiếu niên này bị cha mẹ bắt buộc phải trả tiền nhà, nhưng mà lúc mai là less than 500 đồng một tháng. Tức là tụi nó phải trả tiền. Tức là thay vì trả ngoài 1.000 mấy, 2.000 đồng cho một cái apartment, thì bây giờ về trả có 500 thôi. Why you not paying, đúng không? Thì mặc dù chúng ta cha mẹ, chúng ta biết là máu chảy ruột mềm, đúng không? Con của mình cho nó ở chùa, nó về ở mình vui rồi, mình lấy tiền nó bỏ đi làm sao? Nhưng mà cái đó là chúng ta tập hư nó, nên tập nó vẫn sống có một cái trách nhiệm một chút xíu. Nè, thay vì con ở ngoài con trả 2.000, 3.000 một tháng không dư, thì bây giờ con share với bố mẹ, con trả 500 đồng cũng được. Thì chúng ta share cái tiền đó, sau này nó có mua cái nhà, nó đau cái nhà cho nó. Đôi khi nó cũng nghĩ là, cũng hay. Đơn giản, mày không để dành được, thì đây là cách tao giúp mày để dành. Đúng không? Thay vì mày không để dành được, mày đưa cho tao 500 đồng mỗi tháng, tao để dành giùm cho mày. Nhưng mình không có nói gì đó, mình cứ đưa, lấy đưa hay để đó, mình để dành cho nó. Mỗi tháng vậy, một năm có 6.000 rồi, đúng không? Rồi một năm, 2 năm có 12.000. Mình mua cái nhà, cái mình đem đến, tiêu không đủ đau cái nhà. Ở đây, mẹ cho con 12, ba cho con 12.000, mà sau đó thì con để dành, ok? Đó là cái cách mà mình nghĩ mình giúp cho con em của mình. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Trung Quốc, cái gì? Bản tin hề chút nha. Hơi vui chút cho thứ sáu. Hiện tại bây giờ trên tổng số người bị nhiễm COVID ở quốc gia này là 2.249 người. 20% trong tổng số trên 2.000 người này là ở thành phố Bắc Kinh. Nhưng mà không biết lý do tại sao cái vấn đề như thế này, người dân Trung Quốc cả nước đổ xô đi mua thuốc như là Tylenol và Advil. Fever Medicine là Tylenol rồi, Painkiller là Advil rồi, đúng rồi. Nhưng mà không biết tại sao họ để mua những cái canned peach. Cái canned peach là những cái trái... trái đào mà trong cái lon mà chúng ta đi ra chợ Walmart, Kroger hay là Thâm Thâm đó, cái can mà đây là peach á, trong đó cái miếng peach mà đầu lông á, mình ăn nó mà mềm mềm mà nó còn ngọt đó, họ lại mua mà hầu như là hiện tại thì nó ra một cái gọi là cái hàng hiếm ở Trung Quốc. Quý vị có thể vào và Google gõ giùm Dũng coi tại sao vậy, cái can peach này nó có giúp cho chúng ta trị COVID hay không, hay sao mà tại sao người ta mua dữ vậy? Giống như tôi cũng làm nhớ là cái thời COVID bắt đầu xảy ra, họ mua giấy vệ sinh vậy đó. Nó giống như vậy, các thưa quý vị. Crazy. Người vậy, không chừng của gia đi vào chợ Mỹ, dân Trung Quốc cũng đi vào mua những cái canned peach ở đây rồi đó. Tôi không biết có hay không, nhưng mà chắc có rồi đó. Nhưng mà nó giúp cho cái gì? Hiện tại giờ họ cũng không nói, mà đài CNN cũng đưa nó. What's going on with Chinese people? Tự nhiên cái mua, đùng cái mua giấy vệ sinh, bị COVID không mua thuốc mua giấy vệ sinh. Bây giờ đùng cái COVID để đi mua cái canned peach, những cái này, hộp này, mình không biết được, nhưng mà nếu ai có cái thông tin về cái này, làm ơn gửi vào cái Facebook Tiến Dũng là Ngô Tiến Dũng cho Dũng biết là cái này nó có trị được cái gì cho cái COVID nha. Tiến Dũng rất là mong muốn nghe điều đó. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, tip over the holiday, giống như lời hứa ngày hôm qua Dũng nói vậy. Mỗi năm, chúng ta biết là Hoa Kỳ có rất nhiều, nó nhiều tục lệ, nhiều cái lễ lộc làm tùm lum hết. Nó giúp cho khuấy động cái nền kinh tế lên. Nếu mà không có những cái ngày lễ, không có như vậy đó, thì kinh tế nó không có sống. Phải nhiều lễ nghỉ ngơi cho người dân tiêu xài. Nhưng mà cái Christmas là cái mùa lễ nặng nề nhất. Mặc dù nghe là Christmas là mừng Chúa Giáng Sinh, nó nhẹ nhàng lắm, phải không? Phước cho muôn dân, nhưng mà rất là hay. Nhưng mà cuối cùng bây giờ khổ cho muôn dân, tại vì chúng ta focus vào những cái quà cáp nhiều quá đi. Như là hạn như bây giờ bản tin sau đây thì Dũng cũng gửi bị nhẹ nhẹ thôi. Ở school chúng ta phải cho quà teacher. Thì họ nói là thường teacher nó có quà khoảng chừng 20-30 đồng một gift card, thì ok, nhỏ nhỏ thôi. Nếu mà cả lớp hùng lại thì đưa một cái gift card thiệt bự. Đó là cho teacher. Principal, người principal là hiệu trưởng. Hiệu trưởng thường thì người ta tặng những cái bánh mà nướng ở nhà, hoặc là những cái gift card nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà những người hiệu trưởng này họ cũng rất là nhạy cảm, không có nhận những cái quà mà mắc tiền nha. Nhưng mà tại vì không biết ở Việt Nam sao, Việt Nam thì khác, ở đây thì không biết có anh được thay bộ hay không. Bus driver, 20 đồng. Đây là những cái standard mà chúng ta. School lunch provider, 20 đồng. Rồi, đó là chị trường ha. Những người nào đến dọn nhà quý vị thì thường cho họ một tuần service, một tuần là 170 đồng. Thì cho họ một tuần đó 170 đồng. Những người đến hút bụi, giặt đồ, xếp đồ là 170 đồng. Normally là như vậy, thì họ mình cho. Thì không biết nha, thì không biết cái giá bên kia như thế nào, nhưng mà cứ đúng một tuần vậy là 170 đồng. Rồi những người mà pool cleaner thì cho họ one week service, một tuần họ đến nhiều như một ngày đến là 35 đồng, đến bỏ chlorine này nọ luôn á, thì nó nhân lên một tuần là 6 ngày, bao nhiêu 200 mấy thì cho họ. Rồi trash collector, đây những người chúng ta nên chọn. Hồi nãy giờ những người kia thì Dũng nghĩ là yes or no tùy, nhưng mà trash collector thì người rác á, đến lấy rác cho nhà quý vị đó, thì họ thấy là từ 10 đồng đến 25 đồng. Ok, thì Dũng nghĩ cho họ 20 đồng thì that's a good one, những người trash collector. Rồi những cái đó, những cái gì shampoo đi gội đầu, cắt tóc gì thì bỏ qua cái đó hết. UPS allow driver lấy small gift. UPS nha, chúng ta phải cho họ 10 đồng, 20 đồng, it's ok. FedEx, ok, except gift value up to 75 đồng, no cash, no gift card. Tức là cái gift value cho gì cũng được hết nhưng mà không có cho tiền mặt và gift card, họ không có nhận được cái đó nha. Họ đây cái restrict của company FedEx nhận được gift card value, except gift cái món quà up to 75 đồng thôi nhưng mà không cho tiền mặt và không cho gift card được. USPS tức là về bưu điện cũng vậy, bưu điện không được accept cash hoặc là cash gift hoặc là cash cái gift card và cash, nhưng mà họ nhận những cái gift khoảng 20 đồng trở xuống. Ví dụ nhớ là hồi đó điều mà ở bên Lancaster là Dũng cho tiền những người này được, cho 50 đồng ok, nhưng mà cái luật họ đưa ra nhưng mà chúng ta cho tiền được nha. Tôi nghĩ là như vậy, tại họ có thể họ lấy bỏ cái bao thơ đó, nó là Merry Christmas, cầm vào đó, chỉ cần nói một câu đó thôi nha, bỏ bao thơ Merry Christmas to you, vậy thôi, chứ không cần nói gì khác nữa, đơn giản vậy là họ hiểu rồi. Vì đó là cái thông tin sơ sơ basic. Có những người mà làm móng tay nữa nè, nhưng mà thí dụ nghĩ là người ta cho mình, tại vì người Việt Nam ít khi nào đi làm móng tay, nhưng mình làm người ta cho, nhưng mà cast cái vô chừng lắm, thì nói là làm đẹp vô chừng lắm. Thì cũng thấy những người bạn cũng làm móng tay đó mà có thể là cho đến 100-200 là chuyện rất là bình thường nha, trong cái mùa Christmas là rất là bình thường, nó vô chừng lắm. Những người con coi con của mình baby sister là chúng ta cho họ là one night, một đêm như vậy là dường như là 50 đồng hay 100 đồng gì đó, chúng ta cho họ one night như vậy. Và đó sơ sơ Dũng gửi vì những thông tin về cái mùa Giáng sinh này, chúng ta nên gửi tặng quà cho những người nào mà đã giúp quý vị có đời sống, cuộc sống đơn giản hơn trong một cái năm qua, thì chúng ta nên gửi món quà tinh thần, để món quà tình thương nhẹ nhẹ đến cho những người đó. Xin trở lại bên Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin thú vị vừa rồi. Thì cái bản tin cuối cùng về những cái tip mà Tiến Dũng vừa mới chia sẻ đó thì rất là hay. Và nếu quý vị nào chưa có nghe kịp hoặc là muốn nghe lại, quý vị có thể vào trang web của Radio 1160M là saigondallasradio.com, saigondallasradio.com để nghe lại. Hoặc là quý vị có thể vào Facebook của Ngô Tiến Dũng để nghe lại quý vị nha. Nó rất là hữu ích trong cái mùa lễ mà đầy khó khăn năm nay. Xin chào Tiến Dũng và cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc Tiến Dũng là có một mùa lễ sắp tới thật là nhiều niềm vui và thật ấm áp. Mà không biết Tiến Dũng có đi ăn dưỡng nữa không ta?
Anh nói sao anh?
Không biết mùa lễ tới Tiến Dũng có ăn dưỡng nữa không?
Ăn dưỡng này dùng những người mà già cả thôi anh. Đi ông là đi thụ hưởng thì đúng hơn phải không? Đi thụ hưởng đúng hơn. Trong mùa lễ năm nay như Dũng chưa có một cái plan nào đi đâu hết, nhưng mà có thể tháng 2, tháng 3 gì đó thì có, sớm thời gian có đi có thể. Anh Dũng em ơi, cái số gọi vào đài là số mấy thì Dũng cho thầy xin lại với Dũng được không? Sorry anh.
Số đang
người mà gọi chương trình đó là mình gọi số mấy để Dũng có thể gọi lại, rồi nó có work cái đường cái system phone thì cũng work lại chưa anh?
214-341-5943.
341-5943 rồi. Không, số này, cái số này cũng đang gọi anh Dũng Nghiêm, mà thường gọi vào là số gì, số ai số này đâu phải không?
Cái số mà trước đây gọi đúng không?
Dạ đúng rồi.
214-553-9034.
Rồi, cảm ơn Dũng Nghiêm rất nhiều, cảm ơn quý vị rất là nhiều, và Dũng không có chúc quý vị và Dũng Nghiêm có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình Kinh tế thị trường vào sáng thứ hai tuần sau cũng trên làn sóng 1160M.